Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Raising Mentally Strong Kids là một cuốn sách nuôi dạy con thuộc nhóm phi hư cấu, kết hợp giữa khoa học thần kinh và phương pháp Love and Logic để giúp cha mẹ đồng hành cùng con theo cách vừa ấm áp vừa có kỷ luật. Tác phẩm do Daniel G. Amen, bác sĩ tâm thần kinh nổi tiếng, và Charles Fay, nhà tâm lý học gắn bó lâu năm với Love and Logic, cùng viết. Điểm cốt lõi của sách là cách nuôi dạy con không chỉ nhằm sửa hành vi trước mắt mà còn xây nền cho não bộ, khả năng tự điều chỉnh, trách nhiệm và sự bền bỉ cảm xúc. Sách tập trung vào những vấn đề rất thực tế như cãi vã, bùng nổ cảm xúc, chống đối, lệ thuộc màn hình, thiếu động lực hay các cuộc giằng co quyền lực trong gia đình. Thay vì khuyên cha mẹ kiểm soát chặt, sách đề xuất cách tạo giới hạn rõ ràng cho con quyền lựa chọn phù hợp và giúp trẻ học từ hậu quả tự nhiên hoặc logic. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kết hợp khoa học thần kinh với Love and Logic để hiểu cách trẻ hình thành sức mạnh tinh thần. Điểm khác biệt lớn nhất của cuốn sách là nó không xem việc nuôi dạy con chỉ là chuyện hành vi, mà đặt nó trên nền tảng phát triển não bộ. Các tác giả giải thích rằng não trẻ thay đổi theo trải nghiệm nên mỗi phản ứng, thói quen, lần thử sai hay, lần được hỗ trợ đúng cách đều góp phần định hình khả năng học hỏi và tự kiểm soát. Từ góc nhìn này, sức mạnh tinh thần không phải là phẩm chất bẩm sinh, mà là thứ có thể được rèn luyện. Love and Logic bổ sung cho khoa học thần kinh một khung thực hành rõ ràng, trong đó cha mẹ vừa giữ vai trò dẫn dắt, vừa không tước mất quyền học từ trải nghiệm của con. Sách nhấn mạnh rằng, nếu chỉ dùng mệnh lệnh hoặc chỉ dùng sự nuông chiều, trẻ đều khó phát triển năng lực tự chịu trách nhiệm. Vì vậy, sức mạnh của cuốn sách nằm ở chỗ nối liền kiến thức não bộ với chiến lược ứng xử hàng ngày, giúp cha mẹ hiểu vì sao một cách phản ứng cụ thể có thể làm trẻ mạnh mẽ hơn hoặc yếu đi theo thời gian. Thứ hai, nuôi trách nhiệm bằng quyền lựa chọn có giới hạn thay vì kiểm soát tuyệt đối. Một trụ cột quan trọng trong sách là cho trẻ quyền lựa chọn trong phạm vi an toàn và phù hợp, thay vì cha mẹ quyết định mọi thứ. Cách tiếp cận này dựa trên niềm tin rằng trẻ học trách nhiệm tốt hơn khi được tham gia vào quyết định, chứ không chỉ làm theo vì bị ép buộc. Love and Logic được triển khai ở đây như một kiểu đồng hành có giới hạn. Nghĩa là cha mẹ vẫn giữ ranh giới rõ ràng, nhưng trao cho con quyền chọn giữa những phương án đều chấp nhận được. Điều này đặc biệt hữu ích trong những tình huống dễ gây căng thẳng như bài tập, giờ ngủ, màn hình hay việc nhà, vì nó giảm đối đầu trực tiếp và giúp trẻ cảm thấy mình có vai trò. Sách cũng cho thấy việc kiểm soát quá mức thường làm trẻ phụ thuộc vào người lớn và kém tự tin khi tự giải quyết vấn đề. Ngược lại, khi được luyện tập đưa ra quyết định nhỏ nhưng có ý nghĩa, trẻ dần hình thành năng lực tự quản, hiểu hậu quả từ lựa chọn của mình và biết chịu trách nhiệm theo cách trưởng thành hơn. Thứ ba, One Page Miracle và cách gắn hành vi hàng ngày với giá trị của gia đình. Cuốn sách không dừng ở nguyên tắc chung mà còn đưa ra công cụ thực hành, trong đó One Page Miracle là một điểm nổi bật. Đây là phương pháp giúp gia đình xác định những ưu tiên cụ thể trong vài lĩnh vực như mối quan hệ, học tập hoặc công việc, tài chính và sự phát triển bản thân. Ý nghĩa của công cụ này là chuyển điều cha mẹ mong muốn thành một bức tranh rõ ràng để cả gia đình cùng nhìn thấy đích đến thay vì chỉ phản ứng trước từng rắc rối lẻ tẻ. Khi các mục tiêu được viết ra và nhắc lại thường xuyên, việc ra quyết định của trẻ và người lớn đều bớt ngẫu hứng hơn vì hành vi được soi chiếu bằng một hệ giá trị thống nhất. Cách làm này cũng giúp cha mẹ tránh xa vào những cuộc tranh cãi vụn vặt bởi câu hỏi không còn là ai thắng ai, mà là lựa chọn này có phù hợp với mục tiêu chung hay không. Nhờ đó, sách biến nguyên tắc nuôi dạy thành một hệ thống cụ thể, dễ áp dụng và có tính định hướng lâu dài. Thứ tư, Mutual Dignity và vai trò làm gương trong việc dạy trẻ tôn trọng, tự chăm sóc và điều tiết cảm xúc. Một khía cạnh sâu của cuốn sách là khái niệm Mutual Dignity, tức sự tôn trọng lẫn nhau. Trong đó cha mẹ không chỉ dạy trẻ cư xử tử tế với người khác mà còn phải đối xử có phẩm giá với chính mình. Sách cho rằng trẻ học rất nhiều từ quan sát, nên cách người lớn nói chuyện, giải quyết xung đột, chăm sóc bản thân và giữ gìn quan hệ trong gia đình đều trở thành bài học sống động hơn mọi lời giảng. Điều này khiến việc nuôi dạy con được nhìn rộng ra khỏi khuôn khổ sửa lỗi hành vi. Nếu cha mẹ kiệt sức, căng thẳng kéo dài hoặc liên tục hy sinh bản thân đến mức mất cân bằng, trẻ sẽ khó học được cách điều tiết cảm xúc lành mạnh. Vì vậy, sách khuyến khích cha mẹ chăm sóc sức khỏe tinh thần, hôn nhân và nhu cầu cá nhân của mình như một phần của trách nhiệm nuôi dạy con. Đây là lập luận đáng chú ý vì nó đảo chiều quan niệm phổ biến rằng cha mẹ phải luôn đặt mình xuống cuối cùng. Theo sách, muốn nuôi con mạnh mẽ, trước hết người lớn phải sống mẫu mực trong sự bình tĩnh, tôn trọng và tự chủ. Cuối cùng, giúp trẻ đối diện thử thách thay vì được bảo vệ khỏi mọi khó khăn. Thông điệp xuyên suốt của cuốn sách là sức mạnh tinh thần chỉ hình thành khi trẻ được tiếp xúc với khó khăn ở mức phù hợp và có người lớn đồng hành. Tác phẩm phản đối cách nuôi con quá che chắn vì nếu trẻ luôn được cứu ngay lập tức khỏi thất bại, chúng sẽ ít cơ hội luyện khả năng phục hồi, kiên nhẫn và giải quyết vấn đề. Theo logic của sách, cha mẹ không nên giải quyết hộ mọi chuyện mà nên đứng bên cạnh như người hướng dẫn, giúp trẻ suy nghĩ, rút kinh nghiệm và tiếp tục thử lại. Điều này đặc biệt quan trọng trong các vấn đề như điểm số thấp, mâu thuẫn bạn bè hay sự nản lòng khi gặp việc khó. Sách cho rằng những trải nghiệm này, nếu được xử lý đúng, sẽ trở thành chất liệu xây dựng bản lĩnh, chứ không phải tổn thương kéo dài. Điểm thực tế của lập luận nằm ở chỗ, nó không cổ vũ sự nghiêm khắc khô cứng, mà nhấn mạnh hỗ trợ có giới hạn. Trẻ cần đủ an toàn để thất bại, nhưng cũng cần đủ trách nhiệm để hiểu rằng chính mình phải lớn lên từ trải nghiệm đó. Kết luận, Raising Mentally Strong Kids phù hợp nhất với các bậc cha mẹ, người chăm sóc, giáo viên và chuyên viên làm việc với trẻ em hoặc thanh thiếu niên đang muốn có một cách tiếp cận thực tế hơn, có cơ sở hơn trong việc nuôi dạy con. Người đọc sẽ nhận được không chỉ các nguyên tắc chung về kỷ luật hay nuôi dưỡng cảm xúc, mà còn một khung tư duy cụ thể để hiểu vì sao hành vi của trẻ liên quan chặt chẽ đến sự phát triển não bộ, đến cách người lớn phản hồi và đến môi trường gia đình hàng ngày. So với nhiều cuốn sách nuôi dạy con khác, tác phẩm này nổi bật ở chỗ kết hợp hai điều thường bị tách rời, khoa học thần kinh và phương pháp giáo dục đầy tính thực hành. Nó không dừng ở việc khuyên cha mẹ phải kiên nhẫn hay yêu thương hơn, mà chỉ ra cách thiết kế giới hạn, lựa chọn, hậu quả và sự đồng hành để trẻ học được trách nhiệm, lòng tốt và khả năng tự phục hồi với những gia đình đang vật lộn với xung đột quyền lực, cảm xúc bùng nổ hay thiếu động lực. Đây là một cuốn sách có tính ứng dụng cao và đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel G. Amen MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!